Đạo là gì? Tại sao chúng ta ham của đạo, quên của đạo? Đạo là một sự bình thản, nhẹ nhàng, cởi mở và sáng suốt. Chúng ta đã dùng khí trời mà sống, dùng sự thanh thản của người cha yêu quý, các hạt khôn biểu trụ, vận chuyển hàm bông trên hàm bông để thương độ tâm linh của chúng ta tiến hóa. Chúng ta đã và đang thiền. Và chúng ta thấy sự kỳ diệu rõ rệt ngay trong tâm tâm của chúng ta. Và chúng ta đã hành động nó, giữ lấy nó, tiến lên, đạt tiến, buông bỏ tất cả những sự trọng trượt và trở về với sự thanh cao sẵn có của chính chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng, của thiên trả địa chúng ta không lo. Nhưng mà chúng ta lo tu là lo cho tất cả. Khi chúng ta bằng lòng lo tu là tất cả sẽ được hoàn tất trong nhiệm vụ sẵn có của chính chúng ta. Có đó rồi, mắt đó là chuyện đạo. Chúng ta không cần nghĩ. Chúng ta phải sử dụng quyền năng thanh định, tha thứ và thương yêu sẵn có của chính chúng ta. Để thường độ chúng sanh. Đấm đem đạo vào tâm cho chúng sanh. Chứ không phải đem của cải gắn vào tâm của chúng sanh. Đem của cải gắn vào tâm của chúng sanh là tạo khổ cho chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy rõ điều này là chúng ta phải tự tu. Nhưng mà rốt cuộc chỉ có tu mới giải quyết được. Chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội trở về.
Hỏi, đạo là gì? Trả lời, thưa đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng từ bi lóe ra từ trong chân tâm của vạn linh. Ở đời này có 84.000 pháp môn, nhưng quy về từ quan chỉ là một mà thôi. Nằm trong định luật vay trả, đến và đi, hiểu được điều này thì có thể tạm sống theo luật tự nhiên và hồn nhiên, thân tâm lúc nào cũng được vui hòa và mạnh khỏe.
Dạ, thưa thầy, làm sao để có sự quân bình giữa đời và đạo?
Đời và đạo thì mình mới thấy rõ đời là gì. Đời hoàn cảnh là ân sư giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa, ngày hôm nay chúng ta mới biết rằng tu là gì, tu hữu ích để tiến hóa, tu để là đạt cái sự quân bình và tâm thức của chính chúng ta. Muốn đạt cái sự quân bình tâm thức là phải thầm tu, phải niệm Phật, khối thần trên chúng ta ổn định nó mới quân bình, còn khối thần trên không ổn định không quân bình, cho nên chúng ta niệm Phật. Không có tham gia những chuyện bên ngoài, không có nói chỉ phi chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ, chuyện thờ sự, đủ chuyện này, nó đem cho nó ghi sâu trong thần kinh khối học. Thành ra tâm thức không bao giờ ổn. Khi mà chúng ta ghét một người, là nó ghi vô trong thần kinh. Có khi nó chạy vô bao tử, chạy vô tim, chạy vô thần. Nó ẩn trú trong đó mấy chục năm của con. Người ta mang bệnh, cho nên Phật Pháp có nói là nghiệp. Con người bị mang nghiệp từ lâu không đi. Nghiệp do đâu tạo thành? Lúc chúng ta chưa ăn chay thì chúng ta mang nghiệp sáng. Giết con thú để ăn. Cái đó nó cũng in sâu trong cơ thể chúng ta từ lâu. Bây giờ chúng ta tu, ta đổi hướng ăn chay, lấy nguyên khí của trời đất là chẳng. Để giải mở liên tục như vậy nên nó mò bớt nhiều tâm tâm. Nên nhiều người không thấy nghiệp làm gì có nghiệp đâu, nghiệp nó ẩn tàng tâm tâm. Từ lúc sơ sanh tới bây giờ chúng ta không biết đời dạy sao chúng ta học đó, thì nó gắn liền trong khối thần kinh từ khối óc đến ruột chân chúng ta nằm ẩn tàng tâm tâm, chờ ngày phục hồi mà thôi. Cho nên nhiều người đứng làm ăn tốt, gia đình đứng tốt, vì cái nạn không biết đường nào xoay sở đó, đúng ngày rồi phải trả. Cho nên chúng ta tu là đỡ chỗ đó. Ngày ngày chúng ta lo dài, lo dài, dài. Cho nên nhiều người hôm nào giờ ăn mặn, cứ gì ăn mặn. Nhưng mà tu thiền tu đúng, tự nhiên cảm thức. Không ăn mặn, sát sanh hại vật nó không tiếp tục nữa, nó mới đi ăn chay. Lúc đó là lần lần nó giải mòn nghiệp cho Phật hộ, dễ tiến qua.
Đạo pháp là gì? Tâm là gì? Ngày hôm nay chúng ta mang tâm đến đây để tìm hiểu cái chân hồn, thì phải thức tánh, thấy rằng chúng ta quá khứ có tâm hư tập xấu là tham. Bây giờ xuất ruột ra thấy mình tham, mình nhận, mình chấp nhận, mà trước đó nói tham không chịu. Bây giờ chúng ta thấy rõ, thấy rõ thì chúng ta bớt ăn và tu nhiều. Người tu chẳng tiến của vô vi là ăn nhiều tu ít. Bây giờ tu nhiều ăn ít thì tự nhiên nó khỏe. Cho nên nhân cái cơ hội này các bạn thấy rõ rằng ta phải tu nhiều ăn ít. Người ta ăn cái gì? Ăn cái thanh quan, cái điểm quan của vũ trụ. Và ngày hôm nay chúng ta uống thuốc cây cỏ, tôi cảm thấy khỏe nhờ cái gì? Nhờ cái điển lành của vũ trụ. Và chúng ta thanh lập rồi, chúng ta hội tụ được cái gì bây giờ? Những cái ô trược nó đi hết, thì hội tụ cái thanh quan, thanh nhẹ trên khối óc của chúng ta. Và chúng ta tiếp tục thiền, tham thiền, nhập định để tiếp tục ăn những cái gì? Tồn trữ bất diệt là thanh quan bất diệt trên khối óc của chúng ta. Thì tu bằng trí, bằng ý, chúng ta mới có cơ hội nhập thiền được. Muốn lên thiên đàng đi bằng trí bằng ý đó là chân hồn, mà đi bằng xác không có cơ hội. Cho nên chúng ta ở đời chúng ta có cái xác mạnh khỏe mà nhẹ nhàng, chúng ta mới cảm thức được cái gốc của chúng ta là ánh sáng từ bi thanh nhẹ. Thì chúng ta đã gọt lọc được rồi, bây giờ chúng ta gom gọn về ánh sáng từ bi sẵn có. Mỗi người đang sống từ trong mầm mống thương yêu mà ra, chúng ta mới có cái duyên hội tụ tại mặt đất. Gia đình, xã hội đều ở trong mầm mống thương yêu mà ra. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta hội tụ rồi, chúng ta hiểu được rồi, ý thức rồi. Chúng ta phải lo lắng cho chính mình, hướng về nguồn cội thanh quan nhẹ nhàng. Thì tâm hồn cởi mở, bạc triệu bạc kỹ không có đổi được. Bạc triệu bạc kỹ chỉ dạy người ta hung hăng là thôi. Tâm thức nghèo nàn, thể xác nghèo nàn, thanh lọc sạch sẽ, thì giữ tâm tu đạo, đó mới là sự giàu có trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên của nhân loại, trong vai duyên của nhân người. Nhân loại cho nên luôn luôn ở mặt đất có nhà thờ, có chùa chiền, để chi? Để cho những người khổ, tôi bước vào đó để thức tâm. Có đạo để chi? Để cho người khổ mới tìm để luyện cái trí và cái tâm mình càng ngày càng minh mẫn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở trong cái khu vực nhẫn hòa, thật sự nhẫn hòa, thời tiết cũng khác hơn nhiều chỗ khác, chập lạnh chập nóng, mà thiếu không nhẫn hòa thì thấy bực bội. Mà những người sống ở thiền viện, tu sinh ở đây mà thiếu nhẫn hòa cũng không ở được lâu. Cho nên tới đây là học nhẫn hòa, hòa với trời đất, hòa với vũ trụ, hòa với thiên nhiên, mới hiểu được chân lý. Tất cả những người tu ở thiền viện này từ ngày về sau phải biết giá trị của nhẫn hòa. Chúng ta ở nơi nhẫn hòa phải biết giá trị nhẫn hòa. Có tâm thực hiện được nhẫn hòa thì tương lai cơ cấu này nó sẽ tốt cho những người sắp đến. Chúng ta tu để cho người kế tiếp được tu. Chúng ta làm để cho người kế tiếp được làm. Chúng ta thanh lọc để cho người kế tiếp được thanh lọc. Đó là điều cao quý nhất, cứu đời tại thế gian, mọi người được mong muốn. Bây giờ tôi mong rằng các bạn có dịp diện kiến tôi, rồi tôi mong rằng các bạn thực thi cho đứng đắn, rồi những người chưa được tu sẽ diện kiến các bạn. Tiếp tục như vậy, thì chúng ta nối cái bàn tay dài và cứu độ chúng sanh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
đạo thấy không ai quản lý, không ai kiểm soát. Nhưng mà đạo rất sắc xuất, khép mở cho bạn mà thôi. Luôn luôn đưa đến cho các bạn những sự thử thách vô cùng, đau đớn, để có thể nhận quà của các bạn đã thực hiện không. Sự nhận quà của các bạn không chịu thực hiện, thì chỉ uổng trong kiếp người, chứ khôi vô vi cũng chẳng biết làm gì hết. Hơi thở của các bạn chẳng biết làm gì hết. Hơi thở ra vô đó tùy nơi bạn sử dụng. Bạn chịu hít nhiều, nó phục vụ nhiều. Bạn không sử dụng, bạn hít ít, nó phục vụ ít mà thôi. Cha mẹ trả cũng chỉ biết rơi lụy và chờ đợi sự thành công của các bạn. Sẵn sàng đưa đến tràn ngập trong tâm thức của các bạn, nếu các bạn chịu thực hiện và tận dụng khả năng của chính bạn, thì bạn mới thấy sự thành công vĩ đại ở tương lai chính do bạn thực hiện trong tâm thức. Bạn mới đặt pháp và truyền pháp. Còn nếu các bạn lấy đạo tạo đời, tạo sự ô đạo, tự nhục mạ lấy bạn, lấy sự bận nhơ quét trên tâm thức của các bạn, mà đem sự tệ hại cho tâm tranh chấp của bạn mà thôi. Nơi tâm các bạn và địa ngục cũng nơi tâm các bạn. Các bạn đã đầy đủ tài liệu. Từ câu từ chữ đã nhắc nhở tâm thức của các bạn. Phước huệ song tu. Các bạn đã bỏ công ra, làm điều này cho đạo, làm điều kia cho đạo. Nhưng mà sự tranh chấp trong nội tâm các bạn không chịu bỏ, thì cũng như không. Phước nó muốn đến với các bạn, nhưng bạn đóng cửa làm sao bạn còn phước. Huệ nó muốn khai cho bạn, bạn động làm sao các bạn có huệ. Bạn phải quay về tức khắc để tội nghiệp bạn, thương yêu bạn, quy mến sự cấu trúc tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho bạn. Nắm lấy sự ngộ nghịch đó, ôm lấy tâm thức đó để thăng hoa cỡ mở. Quy thay và lật thay. Ngày hôm nay tôi vẫn còn âm thanh truyền cảm gửi đến các bạn. Trong tình thương sống động nhắc nhở từ cá nhân một, để mọi người quy về với sự chân giác sẵn có của chính họ, tha thứ và thương yêu, sử dụng quyền tối hậu sẵn có của các bạn, để tiến trong chu trình tiến hóa, xứng đáng, khai tâm mở trí, công hiến cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Đường đi thênh thang lớn rộng, không bao giờ bị trở lại. Nếu chúng ta chịu ôm lấy thức vun bồi và khai triển, chả có cái gì là của các bạn.
đạo mà tiền bạc làm được thì đạo không có giá trị. Chúng ta đã có một của cải vô tận, siêu nhiên đã và đang đóng góp cho mọi tâm lực, xài không hết. Nếu chúng ta thanh tịnh, còn nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta thấy, chúng ta để đi chơi. Cần tiền bạc để làm đạo, đạo mà tiền bạc làm được thì đạo không có giá trị. Đạo là phát từ trong tâm người đau khổ mà ra, là ý thức được cái sự sáng suốt ở bên trong vẫn trường tồn và sức mạnh không bao giờ bị cản trở bởi tiền bạc. Tại sao xưa kia những người tu lên núi tu mà thành đạo, những người đó có ông cu xét lên trên núi tu không? Họ lấy chân tâm lên núi tu và tu trong cái thiền viện tất cả không vũ trụ và vẫn thành đạo. Cho nên chúng ta là người tu phải hiểu rõ đường lối tu, đừng dụng niệm nói tu mà tâm không tịch, tâm tu. Gặp những vị thanh pháp về trên là những vị đó là đã phong phú về thanh diễn rồi. Chúng ta phải tìm cách trở về với diễn giới thanh thanh pháp đó mà tu học, đạt tới cái nghiệp mới, thoát khỏi phạm tâm mới là người tu. Còn đề nghị bất cứ những chuyện gì đều là vô ích, không có giá trị. Thở than, than thở cũng vô ích. Khiêu dũng tiến tới một bước lùi ba bước ích lợi gì? Anh đứng lên, vươn lên, tự vệ tự tiến. Thì nó mới đúng ý nghĩa trong cuộc hành thương hiện tại. Thời giờ có bất, các bạn dồn lại sát các bạn mấy chục năm rồi, đã gặp ai được cái gì? Chạy đông chạy tây, được cái gì? Tạo một mối nghiệp, bây giờ nó đang lôi cuốn, lỡ không ra, rồi bây giờ còn trì trễ nữa, chừng nào mới giải quyết được cái đống nghiệp chứ này? Cho nên ta phải tu, cứ biết trở về với thanh tịnh, dọn mình chứ, mới ảnh hưởng người khác. Khi các bạn đắc đạo, bao nhiêu chúng sanh sẽ đắc theo. Hay sao các bạn không nghĩ đường lối này? Cố đi, đến tiêu tan đi, để các bạn lập lại một cơ đồ thật sự sáng suốt của tâm linh. Nhiều người muốn đi làm đạo mà không có phương tiện, không làm sao làm đạo, người ta không được. Từ sự đóng loạn của mọi gia can, các bạn có sự sáng suốt giúp đỡ cho họ, có trật tự, có tình thương, có đạo đức. Đó là của cải đó bạn. Chứ không của cải các bạn nên để nhà băng ra là của bạn đó. Nay thấy nhà băng đổ sổ thì ngày mai sụp không còn được sâu. Các bạn phải hiểu cái này. Mà lo tu học, lo trở về với sự thanh định sẵn có của chính mình. Dũng chí càng đầy, lúc đó các bạn mới thật sự cứu khổ ban vui, là việc của Thượng Đế đang mong và làm. Chứ tưởng là nhiều người muốn đi làm đạo mà không có phương tiện, không làm sao làm đạo, cái đó không được. Không phải phương tiện cho người đó đi làm đạo, chính người đó đạo chưa đủ, đạo tâm công đức của chính họ chưa đủ, chưa ảnh hưởng được người. Làm gì cái đạo nó sẽ mạnh trưởng từ người này tới người, rồi nó sẽ đi dài dài, chứ không cần nắm phương tiện bay cho thiệt dài mới nó tìm mọi đạo. Không phải vậy, hữu xả tự nhiên hơn. Ở góc nào trong cái góc mấy, lần lần nó sẽ đi tới, rồi cái nhiệm vụ càng ngày càng lan rộng. Lúc đó tự nhiên bạn không đi cũng phải đi. Vì sao? Các bạn có phải lượng lớn rộng, đương nhiên thiên hạ sẽ rước mời các bạn đi. Tại sao các bạn không có phương tiện? Tiền của chúng sanh thiếu gì? Nhưng mà các bạn chưa đúng mức, chưa đúng trình độ, chưa đúng tiêu chuẩn. Làm sao người ta rước các bạn đi được? Cho nên mình phải dòm lấy mình. Nếu mình nguyện với trời Phật rằng tôi làm đạo, nhất thiết là tôi phải có cả nghi sinh trọng cao và hành động tốt để cho mọi người thấy ảnh hưởng chúng sanh. Thì lúc đó tha hồ mà nói đạo. Và chúng ta không cần biết chúng ta đi đâu, xa gần thế kể, nhưng mà đi tới đâu chúng ta mang niềm tin cứu khổ ba vui cho mọi người là đúng rồi. Không nói bừa bãi, không thêm không bớt, thực hành cho mọi người thấy đủ rồi. Trình độ chứ có, ngay trong nhà cũng không độ được ai, đừng nói đi ra ngoài đường. Giữ phần thanh tịnh, thua lỗ đi, cầm cái mầm đi, cắm lỗ tai đi, nhắc con mắt của các bạn đi. Mở một cơ đồ sáng lạng trong nội tâm các bạn. Các bạn mới thấy ánh sáng thật sự trong nội tâm của các bạn. Không nên dồn ánh sáng của bên ngoài. Không nên dồn sự nghi nghi lộng lẫy của bên ngoài. Mà lầm đường lạc lối. Dồn sự nguy nghi trong nội tâm các bạn. Có thượng đề bên trong. Có chư Phật chư tiên bên trong. Có 12 vị thánh bên trong. Có đủ hết. Đã và đang phục vụ. Đánh thức ngày đêm. Trong tiếng gọi thiên liên. Chuyển theo chiều gió hơi thở của tâm linh các bạn. Lúc nào cũng có lời giáo huấn thanh thoát của Thượng Đế qua hơi thở các bạn. Chứ không phải đợi giờ ngày giáng mới là dạy đạo. Không. Thượng Đế dạy các bạn trong bữa ăn, trong giấc ngủ. Một bước đi các bạn, một hành động các bạn. Thượng Đế cũng dạy.
Thầy nói đến đạo đó, tức là nói đến lý. Xin dạy, thầy dạy cho lẽ lý của đạo.
Cái lý là chỉ gieo ý niệm thôi. Cái lý đạo là gieo ý niệm thôi. Người đã thành công đem ánh sáng chỉ vườn chỉ lối để gieo ý niệm. Nhưng mà căn nhất là người thu được ý niệm nó phải hành. Thấy không? Cho nên ta thực hành rồi ta thấy sáng.
Các thầy đúng như vậy, con nhận thấy rằng đạo pháp đó, tuy vì cũng có lẽ cũng có cái lý như vậy. Chúng ta ở bên Á Đông, chúng ta có đạo nho, cũng suy vi để tạo một đống hủ nho. Ta có đạo vô vi của Lão Tử, cũng suy vi để tạo ra huyền bí và huyễn hoặc là dị đoan. Bên đạo Công giáo thì thờ Chúa trong lòng thì thờ ở ngoài thánh đường, cũng tạo ra một triều đình mà để làm cho cái lẽ đạo nó sai. Chúa dạy rằng phải xả thân cầu đạo và xả phú cầu bần, thì chúng ta không nhiều thì ít đều trở thành những người giàu có của thế gian, ít nhất là trong một thời gian. Thưa thầy, có phải rằng vì ba đạo chính của nhân loại đó đã thiếu các môn tu? Con hiểu rằng Khổng Tử ngài có dạy là thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo. Thầy cũng nói đến chữ đạo, nhưng mà không ai giữ được cái lẽ đạo và không ai biết tu đạo phải làm sao, theo pháp môn nào. Và bên đạo lão cũng vậy. Và bên đạo Công giáo thì tuyệt nhiên con là người Công giáo, con không có được một pháp môn tu, nhưng con hiểu rằng Đức Chúa trước khi thọ nạn ở trên cây thánh giá thì đã vào trong sa mạc để mà thiền định hối thiên với Đức Chúa Cha trong 40 ngày. Và có lẽ ít nhất trong 12 vị thánh tham đồ thì 11 vị trừ thánh trừ Di Đà đã từ vẫn chết, thì 11 vị chắc cũng phải được Chúa dạy cho một pháp môn tu nào đó mới có thể thành thánh được mà trở về Chúa được. Còn tất nhiên là con tiên từ 2000 năm nay con thấy rằng riêng con rất thấy khó khăn về công việc giữ đạo, chỉ vì 10 điều kinh thánh rất là giản dị nhưng mà rất là khó khăn vô cùng. Và đặc biệt trong 10 điều kinh thánh thì có 3 điều nói về sự dâm dục. Dâm dục trong tư tưởng cũng là dâm dục, cũng là một trong. Nhưng mà biết như vậy mà tội vẫn làm là tại vì làm sao? Là con nghĩ rằng vì không có pháp môn tu. Và Khổng Tử thì Ngài nghe như rằng pháp môn tu của Ngài là thiền nhạc. Ngài nhạc trong thiền. À, Ngài thiền trong nhạc. Nhưng mà kinh nhạc mất. Cho nên môn đệ của Khổng Tử không có ai theo kịp được đạo của Ngài. Còn đến Vô Vi thì tất nhiên là rất được hiểu rằng không làm gì cả ở thế gian này. Là xuất thế hoàn toàn. Thì tất cả ba đạo lớn của nhân loại có trách nhiệm gì đối với sự giáo huấn chúng sinh? Và hay là đấy cũng là một ý của Thượng Đế muốn cho để mình tự tu tự học, học đủ thứ hết mà rồi đến lúc cuối cùng Thượng Đế mới mở cho một con đường và ban cho một pháp tu để mà biết đường mà trở lại với Thượng Đế.
Tất cả những tôn giáo, ba đại tôn giáo ở thế gian cũng có người thành Phật, chứ không phải nói hoàn toàn không có, có người thành Phật. Nhưng mà cái số rất ít. Còn cái chuyện mà Thượng Đế đã an bài cho mọi người luân thọ, luân hồi học hỏi, thì đương nhiên mỗi mỗi điều tiến ít quân bình, nó mới thay đạo. Nhưng mà tiến chậm. Còn bây giờ chúng ta được cái pháp mà mình cho đó là chậm, nhưng mà nó phải tiến. Bây giờ cái dân trí nó khác rồi. Hồi xưa dân trí nó thấp. Những người thánh mà theo Chúa đó được thánh là vì chỉ giữ một đức tin trọn lành đối với thánh, họ mới tới thánh giới. Thánh giới đối với người gì không phải cao, có đức tin là có thánh, đi tới đạt tới thánh giới. Cái đức tin đó mới giữ cái thánh trọn lành, lập hạnh tốt, đi tới thánh giới. Tôi tiếp tục của bên kia kia đi tới thánh giới. Còn những cái đạo khác như đạo Khổng này kia nọ cũng vậy, đang xây dựng dân trí. Trong cái dân trí đó nó mới tìm ra cái đạo. Đạo lão cũng vậy. Từ đạo lão cũng vậy. Rồi lần lần nó đi tới. Mới tìm ra cái phương pháp. Có người dùng phương pháp, người dùng duy thức. Là ý niệm duy thức. Để tìm cái sự sáng suốt vô cùng của tâm linh. Họ tự tìm tòi. Tinh tu. Cái rốt ráo, rốt cuộc là mình phải tâm ra mình mới hiểu chỉ đạo. Nếu còn chưa tâm ra ta là ai, không bao giờ chỉ đạo. Mất sự quân bình. Nếu tâm người khác thì mất sự quân bình. Hồi nãy giờ mình nói Chúa này, nói Phật này, nói đủ thứ, mình mất quân bình. Trở về. Mà mình trở về với mình. Tôi tầm tôi mới có quân. Thì tôi tầm tôi là tôi mới thấy đạo. Mà đạo trong tôi, lúc đó tôi mới phát triển vô cùng. Cho nên ngày nay, chúng ta, mọi người thực hiện về vô vi này, trước kia cũng không đạo Khổng thì đạo Phật. Không đạo Phật thì đạo lão, không đạo lão thì sư chư giáo. Tôi từ nhỏ tôi cũng thi duy sao. Sớm mơ nào cũng thi cơ hết để tôi được cầu học cho nó giỏi vậy thôi. Đó. Thì hồi mình đi học thì mình phải chế đạo. Nhưng mà rốt cuộc á, thì chỉ có gây đức tin thôi. Bởi vì các ngài đã thấy, chư thánh đã thành công nhờ đức tin. Cho nên các cha truyền bá tới con chiên như phải phút đó tìm nơi Chúa thì được cứu rỗi. Nhưng mà mấy ai có chịu đó? Vì đời nó thu hút. Tại sao nó thu hút? Vì cơ thể của nó mất trật tự, cho nên bị ngoại cảnh thu hút. Cho nên phân ra cảnh đời và cảnh đạo, các giác tu có kiểm soát hàng ngày thì được nhẹ hơn. Còn người đời thì nó bị không có kiểm soát. Khi nó vô nhà thờ thì nó chỉnh chút thôi, từ nhà thờ về thì ở đời nó lôi cuốn rồi. Đó, cho nên bị kẹt ở chỗ đó. Rồi nó cảm khoái những chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, rồi nó đổ thừa, Chúa ban cho nó hết trời. Thành ra nó bị trì trệ. Nhưng mà ý muốn của nó là nên muốn, ý nó muốn như vậy thì cho nó học. Nó học khổ nó mới tiến, nó mới đúng, nó mới sửa. Cho nên chúng ta nói rằng ăn cướp bỏ dao mà thành Phật, bởi vì ăn cướp nó dũng. Ăn cướp nó dũng ghê lắm. Bởi vì nhà ta khóa cửa mà nó dám vô lấy trước mặt người ta lấy. Nó dũng như lắm. Không sợ chết. Nó mới lấy. Nhưng mà khi nó biết Phật là dũng hơn nó thì nó bỏ dao, nó là Phật, nó phải đi cơn nó. Nó dám phá hồng Phật để nó trở nên Phật. Thì cái người không tin đạo và chịu thực hành thì người đó sớm đắc đạo hơn người sùng đạo mà không chịu thực hành. Đó, nó khác cái chỗ đó. Cho nên Thượng Đế sẽ chứng tâm cho những người nào chịu thực hành trong dục trí. Mà người không chịu thực hành trong dục trí là bị tự đọa mà thôi. Chị trẻ, chậm trẻ như bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Trong đó có chúng ta. Chúng ta đã bị thời gian, bây giờ chúng ta thức giác rồi. Trở về lập trật tự, thế nên mình thấy mình trì trệ, mình chậm trễ, cho nên mình lập lại trật tự để trở về đó.
Trong kinh này là ông Tư có dạy rằng kinh mạch là niềm mối của đạo. Anh chị em kính xin thầy giải thích thêm tại sao kinh mạch lại là niềm mối của
đạo. Kinh mạch là cái nhiệt độ của toàn thân. Mà nhiệt độ của con người mà không có nhiệt độ của toàn thân á, làm sao có thức để mà tu? Nếu mình kích động và phản động mình nhiệt độ của toàn thân, rồi chúng ta mới thức, cái này nó hại, tôi bây giờ bị bệnh, là hại tôi. Thì nhậu quá nó bệnh, thì kêu bờ quá nó bệnh. Nên nhiều mối của đạo như đó nó đưa mình qua đạo. Nếu mà không có kinh mạch, chúng ta không trù gì đâu, để thắt cái kinh mạch này, chúng ta khó tu. Hiểu đó mà tu. Kinh mạch bế tắc, bệnh hoạn, phát khởi, làm cho chúng ta đau buồn, lúc đó chúng ta mới chịu được. À, cho nên cái nhiệt độ trong cái thể xác này là cái kinh mạch. Và cái kích động và phản động đó để cho chúng ta có tổ thích tâm. Mới là tiên vệ của tất cả. Nó là nhiều mối của đạo. Từ đời vào trong cái mắt. Cái sự nhiệt nhàng của tâm sinh mặt bây giờ là đời đấy chứ. Phải không? Bây giờ mà bắt mặt mà mặt không chạy là thôi tiêu rồi. Tiêu đời tôi rồi đó ta. Mặt chạy thì đời cũng có. Mà đời tôi thức thì từ đời tôi bắt đầu rồi. Nó là nhờ cái đó nó là cái nhiệt mối của đạo.
Đạo là giác tâm. Nhưng mà chúng ta lấy cái tiền bạc mà đi làm đạo là không được. Đạo là do tâm. Lấy tiền làm đạo là không có giá trị. Cho nên do tâm. Cho nên mọi người phát tâm rồi đây nó cũng sẽ có tiền. Cho nên lấy cái đồng tiền ra mà nó đi làm đạo này, đạo kia, đạo nọ. Cái đạo đó đạo giả không phải đạo thiệt. Lấy cái tâm để em cống hiến cái tâm vàng của mình ra mới là có giá trị.
Đạo nào cũng một mà thôi, chỉ giữ có cái tâm. Cho nên vô vi luôn luôn thờ cái tâm, thực hiện cho cái tâm càng ngày càng thanh nhẹ, và tâm chúng ta là bàn thờ, tâm chúng ta là chùa chiền, tâm chúng ta là nhà thờ, tâm chúng ta là chân lý. Phải hiểu điều này, giữ trung tâm bộ đầu hòa hợp với cả không vũ trụ là nắm trọn tất cả niềm tin cương thượng, tự tu tự tiến, không bị sai dạy và lừa gạt lấy mình nữa. Biết được tâm, biết được hồn, biết ta, thì ta phải cố gắng giữ trọn lành Phật thanh nhẹ đó. Và chúng ta đã có pháp để đi, có đường hướng để hành, có tâm để thức, cầu mong có được Thượng Đế. Thượng Đế chuyển nguyên khí vào tâm lại từ chỗ, đem những nguyên khí ra ra tranh chấp dùng lý luận bất chánh, tạo ra sự sức mẻ cho nội tâm mà không hay. Tưởng tôi là sáng suốt. Cho nên tôi chỉ cầu mong các bạn giữ một chút thanh tịnh là được rồi. Cố gắng thanh tịnh lên đi bạn. Cái vốn thanh tịnh là vốn vô cùng. Các bạn ở sống trên đời này, các bạn đạt được thanh tịnh thì chuyện gì các bạn cũng khó hơn. Mà thiếu thanh tịnh thì cái gì các bạn cũng mất hết. Bớt nói đi. Một nụ cười thanh nhẹ các bạn cũng cứu rỗi được tình trạng của đối phương. Bớt nói đi. Dâng nụ cười chung sanh, thực hiện nội tâm, cứu độ quần chúng. Quy biết là bao nhiêu. Trong đời tôi đã tu và tìm được giá trị của đường hướng tu. Bây giờ do thấy các bạn hiểu tôi, tôi mừng cho đến nỗi rớt lệ. Thương yêu vô cùng. Chính các bạn đã cho tôi nhiều quà và tình thương. Món quà chiều tu hữu ích cho các bạn là hữu ích cho tôi. Con đường các bạn trở về thanh thoát là món quà đã tặng cho tôi rồi. Gia đình các bạn được bình an, biết thương yêu, biết tha thứ. Trong tinh thần xây dựng, đó là món quà đã tặng đây là cho tôi. Những món quà mà đã và đang tha thiết mong cầu ngày đêm, các bạn đã lặng lặng tu học để dâng lên. Các bạn đã lập vườn hạnh cho gia cảnh con em được yên vui. Trong lượng từ bi tha thứ của một nghiêm phụ, của một tử mẫu, của một hiền thê, của một đứa con hiếu thảo. Tin biết là bao nhiêu. Sân si giận hờn nói nặng cũng là giới hạn mà thôi các bạn ơi. Các bạn thấy uổng không? Ai đã tạo cho các bạn càng ngày càng eo hẹp, càng sân si và sống trong sự kích động vô lý. Khi các bạn hiểu được cái giá trị này, các bạn không thể mộng co lỡ răng về sân để giải tỏa cái phần nắm trượt đó và giờ nó lên trung tâm bộ đạo để làm việc tốt hơn. Và đời đời bất diệt lợi cho bạn, lợi cho chúng sanh thì bạn mới là con người có thể trả tất cả món nợ trong kiếp này. Sự văn minh đã cho chúng ta thấy rằng mỗi cơ giới đều có sự ngẩn nhẫn hòa mà tạo ra những máy móc cho chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Những vị kỹ sư đó, những vị chuyên gia đó mà thiếu nhận thiếu quà là sao tạo ra cái món quà để trước mặt chúng ta. Những mấy thô băng chẳng hạn, nói đơn giản cái chuyện thường dùng hiện. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ quá khứ là sao có được cái máy như thế này. Trong lúc đó chúng ta nói là cái máy thu băng như thế này, thì nghĩa là trong lúc đó họ nói chúng ta là người mê tín. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã sử dụng, đã và đang sử dụng cái máy thâu văn này để thâu âm thanh chúng ta, thâu hành động chúng ta. Và trước kia chúng ta nói tương lai sẽ có cái máy như thế này, ai mà tin? Làm sao có thể làm được, thâu được âm thanh vô trong đó? Đó là vật chất làm sao nó thấu được. Nhưng ngày hôm nay có chính điển là đạt. Vật chất một chuyện không điển không thấu được âm thanh và không phát được âm thanh. Và trong cơ tạng của các bạn đây cũng có điển rồi. Điển này là điển siêu nhiên có thể thâu âm thanh và phát âm thanh. Đã có từ lâu, nhưng mà hồi đó mình nói cái máy không ai tin, họ cho là mệt. Và chính cái máy đó đã có trong cái đại não của chúng ta rồi. Vậy cái máy tha thứ và thương yêu và từ bi này có không? Chính các bạn đã đặt đó. Máy tha thứ và thương yêu có trong đó rồi đã. Bạn sử dụng ngay tức khắc, cầm cái mồm tha thứ và thương yêu thực hiện từ bi. Để sử dụng cái máy siêu văn minh mà tương lai cả không nghĩ trụ, trẻ con, bằng vật chất. Nó thể hiện bằng màu sắc và để thức tâm mọi chúng sanh ở tương lai. Cho nên các bạn đã có thể bao nhiêu chuyên năng cả. Cái vật chất này mới đây mà thôi. Nhưng mà trước khi chưa có vật chất này, chúng ta nói không ai tin. Nhưng ngày hôm nay tin rồi thì chúng ta mới xét ra khối óc chúng ta có tất cả những gì cả không vũ trụ có. Phải thanh tịnh cho các bạn. Để tận hưởng những cái gì trợ Phật và ân bạc của chúng ta. Giữ lấy niềm tin và khả năng sản phẩm của chúng ta. Khai thác cái tận cùng. Tận hưởng siêu văn minh đã và đang bảo cho chúng ta đây. Ngay khối học, ngay tâm thức của chúng ta.
Trong đời có đạo. Trong đời có đạo thật sự. Nếu chúng ta tu thanh nhẹ quán thông cho thanh đạo trong đời chúng đâu. Nếu mà đời không làm phá vỡ, chúng ta làm sao nghĩ chuyện đi tu. Nhận nhơ đời chúng ta mới qua đạo, mà có đạo rồi, sáng suốt rồi chúng ta sẽ trở lại đời, là độ đời. Khi quán thông đời, đời là thiên đàng ở trong ta, thiên đàng trong tâm, địa ngục trong tâm rõ ràng. Cho nên mọi người tu rồi, nó thấy sự bình tản và quán thông chúng ta xung quanh không có người thù. Vì chúng ta không đặt những đề thù ai, chúng ta thì đặt những đề tình thương và đạo đức, thì làm sao xung quanh chúng ta có người thù, lúc nào cũng có an ninh. Chúng ta mong sao cố gắng tu để thành đạo, cứu đời, trong lúc mọi người đang lẫn hụt trong trầm luân khổ cực để giữ đi tiền tài.
Đạo là tùy duyên. Cái pháp niệm Phật là nó giúp đỡ trong ba cõi. Ở Việt Nam có thiền từ lâu nhưng mà chưa có duyên. Bởi vì cái đạo là tùy duyên. Chứ đạo không có đem tới nhà mà bắt buộc người ta phải theo. Cái luật của nó vậy. Nó đúng ngày, đúng giờ. Nó đau khổ. Nó mới truy tầm nó. Tại sao tôi khổ như vậy? Tôi làm mẹ mà lo tới 4 năm đứa con. Còn người ta, hai vợ chồng người ta đi chơi sướng. Sao tôi khổ như vậy này? Từ cái sáng khổ đó mới tìm ra mình ở đâu. Vị trí của mình là cái gì? Rồi lúc đó mới đi cầm tới cái đạo pháp. Con người không khổ, không có biết tu đâu. Không có nghiệp thân, không có biết tu đâu. Đau bệnh rồi người ta nói, ừ, có ông thầy ông chỉ cái đau bệnh vậy, cái ông chỉ nhìn đói cái hết bệnh. Đó mình đi học đó. Mình bước vô mình học. Nhờ cái gì? Nhờ cái bệnh. Nhờ cái khổ, nhờ cái nghiệp thân. Mình mới biết cái biên giới của Phật Pháp. Mà biên giới của Phật Pháp nó nhiều khía cạnh lắm. Pháp nào cũng trở về Phật hết. Là rốt cuộc là trở về thanh tịnh. Tại sao người ta cho mình uống nước? Hết bệnh. Lần trước mình tham lam, mình ăn nhiều quá. Ta cho mình quy không, bỏ hết. Dọn sạch. Mà mình không biết là tôi dọn được cái nghiệp tâm, tôi còn hết bệnh mau hơn nữa. Sự lo âu của tôi, sự buồn tủi của tôi, sự tức giận của tôi. Là cái bệnh nặng nhất tại thế gian chứ mà tâm bệnh. Mà tôi biết niệm Phật, tôi giải được tâm bệnh, tôi lại trị tận gốc, không bao giờ bị bệnh nữa. Và tôi quyết định cho tương lai, dù cái xác này bỏ, tôi cũng không còn bệnh nữa. Tôi chỉ có tiến hóa trong sáng suốt mà thôi. Cho nên cái pháp niệm Phật là nó giúp đỡ trong ba cõi là vậy. Cho nên nhiều người ở Việt Nam nói tại sao không biết tu, người ta nhiều năm, cả mấy trăm năm trước người ta đã biết thiền rồi, đâu phải bây giờ, cả ngàn năm trước người ta cũng biết thiền rồi. Đâu phải bây giờ, tại mình chưa đúng lúc. Khổ, mình ly hương, cái người đi ly hương là người khổ nhất. Khổ để cầu nguyện ơn trên, độ cho gia can cho bình an, tha phương cầu thật. Rồi mình mới biết bề trên. Trong đó mình có cái cảm thức bề trên độ, mình xin gì có nấy, lúc đó mình mới tìm cái pháp tu. Nghe được cái pháp tu thích hợp, mình mới nắm đó mình đi. Rồi cái con đường mình cầu nguyện là mình muốn về trời, chứ đâu có muốn ở đây tranh giành đâu. Đau khổ quá mà. Thì thật không có phải sung sướng đâu. Có tiền, có bạc vậy mà khổ, không có sướng. Mình mua cái xe hơi thật tốt, mình chết tôi đâu có đem đi được. Mua cái nhà thiệt tốt, chết đâu có đem đi được. Tôi có cái xác mến yêu này mà chết tôi đem đi còn không được nữa. Tôi đem đi cái gì nữa? Tôi đem đi không. Cho nên tôi mới nhìn lại trong lúc tôi giáng sanh xuống thế gian, tôi là vô tư, vốn tôi là không. Mà ngày nay tôi nhiều chuyện lắm. Thấy này tôi thấy bình, thấy kia tôi là chấp. Gây cho tâm hồn tôi xáo trộn. Thì tôi mất cái vốn quân mình của tôi rồi. Hồi tôi giáng trần tôi đâu. Tôi vốn không ai thấy cũng thích, cũng ôm, cũng hôn. Bây giờ kể ghét người thương. Nó biến dạng rồi, thay đổi rồi. Cho nên tôi muốn trở về cái dạng cũ của tôi phải buông bỏ tất cả, tôi mới trở về đó rồi. Tôi làm người, thấy bận rộn nhưng mà tâm tôi không, bây giờ tôi quán thông, tôi thấy cái việc đó không phải của tôi. Cái xe hơi cũng không phải của tôi. Nếu của tôi đem đi được. Xác này không phải của tôi, nếu của tôi chết tôi đem đi được. Thì của cải trong gia đình không phải của tôi. Cái lầm từ tôi tự nhiên mở. Đối xử với người ta rất dễ dãi. Mà từ cái dễ dãi của tôi lại ảnh hưởng được nhiều người hướng về con đường tự tu. Biết tha thứ và thế. Đó là mình, hành động của mình gây ra mầm mống của đạo pháp, đó là tạo phước cho tương lai.
Đạo là gì? Đạo là quân bình. Nhân sinh là gì? Thế thiên hành đạo, đại diện. Nhưng mà chưa quân bình thì làm gì có đại đạo. Cho nên mọi người ở thế gian đạt được cái luật quân bình là đại đạo, hiển hiện trước mắt của chúng sanh, và tâm người không có động loạn nữa. Đó là luật quân bình mà đạt được từ thế gian thì thiên đàng cũng chỉ có một mặt thôi. Cho người thế gian tại sao dám xác nhận rằng địa ngục cũng tâm, mà thiên đàng cũng tâm, nhân gian cũng tâm. Tâm chúng ta rửa sạch thì ở đâu cũng đạt đạo hết. Còn cái đạo là do sự cấu trúc của nhiều khối mới kêu bằng đại đạo. Mà mọi người đều quân bình, không có cãi vã, không có giết chóc, không có mưu mô, không có sân hận, thì nó sung sướng vô cùng, cái vườn hạnh nó càng ngày càng to lớn, hoa quả sung sê tươi đẹp. Đó là đại đạo. Sự phát triển vô cùng. Còn không có quân bình, không có ai phát triển. Lực quân bình này mọi người đã mang đạo từ thiên đàng xuống thế gian, mà trở về với quân bình là đi về đó rồi. Mà nắm được cái quân bình là đi tới nơi cùng rồi. Thì chỗ nào cũng nghiêm chuyện đó thôi. Đâu có gì là nữa. Nhưng mà đối với cảnh phàm trần, người ta bị động loạn quá, say mê quá, không tỉnh nổi. Cho nên mình đem cái đạo ra cho thấy, và đem những cái truyền cảm sáng suốt ở bên trên để thức cái sáng suốt của họ, của chúng sanh. Còn nếu chúng sanh không có cái thức đó, đâu mà nó đón nhận được, mà nó đi tu. Thế không? Nó có cái thức đó, mà bên trên nó chiếu thêm cho nó thức thật. Cái cơ bản của nó như vậy, căn bản của nó như vậy, nó phải trở về, nó mới thấy đạo. Nó có chứ. Cái nguyên lai bổn tâm nó có đạo. Cho nên Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian, ta là Thượng Đế, mà các con cũng là Thượng Đế. Thế không? Thì các con biết được Thượng Đế và các con trở về với vương bình của Thượng Đế, thì các con có quyền kêu thằng Thượng Đế, bởi vì thằng Thượng Đế là con. Có cái gì đâu mà quan trọng, người thế gian họ đề cao quá, rồi họ không có dám đi tới. Thằng họ mất tất cả những cơ hội. Cho nên ở thế gian có những cái nền văn minh tự do để cho mọi người đi đó, để thức tâm. mà có chỗ nó hạn chế không cho người ta đi. Thấy không? Còn cái tu là phải hoàn toàn tự do. Mới là thức tâm. Tu mà hạn chế quá nó tiến được. Nó tự do, nó thức tâm cũng như bây giờ nó thấy ăn mặn không tốt, nó bỏ nó đi ăn chay. Chuyện của nó. Mà buộc nó ăn là nó lộn xộn, nó cứ chay mặn, nó lộn xộn, nó tranh chấp giữa chay mặn, nó không bao giờ tiến ổn. Nó chưa hoàn tất cái nhiệm vụ nó chưa hoàn tất cái bài học của nó phải học cho nó mới thực tập. Tất cả là cái càng khôn vũ trụ đang diêu luyện phần hồn tiến hóa, bất cứ ở khía cạnh nào. Nhưng mà thì phần hồn lực của vô cùng, thấy nó có chút xíu mà lớn nhất của nó. Khi mà nó thất bại thì nó giả giả con, mà khi nó lên âm rồi nó cũng được, ông tướng cũng này kia kia nọ cũng hung hăng. Thấy không? Sức mạnh của người vô cùng rồi này. Còn những người mà chưa đạt đạo, mà chưa thành Thượng Đế là con người đó là cái bản ngã tự cao, nó là đi thực lùi chứ không đi tới. Còn con người mà quán thông được biết Thượng Đế là ta là Thượng Đế, con người đã chịu gánh vác như Thượng Đế, nó dám nói như vậy. Chưa bằng thằng Thượng Đế. Thấy chưa? Trong cái lời nói tôi nói cái người đạt đạo và quán thân chính họ, mới nói tao nói ra được. Không phải là ai để nói vậy. Thế là ở thế gian họ hay chấp nhất, rồi họ bể quẹo, bể căng, họ muốn nói gì nói. Cái đây là phân cái lý cho mọi người thấy, chứ không phải xuất ngôn bừa bãi được. Phải có trình độ đó mới nói câu chuyện đó. Không có trình độ đó, không có nói câu chuyện đó được. À, anh cũng không, cái gì anh cũng không. Giờ đang ngâm vịnh thái không? Thái cực không? Đi tới vô cùng cực rồi, cho nó đi tới vô cực, nó đi về không? Thái cực rồi đi tới chỗ không? Anh ăn nó lợi nhai, nát cái gì nữa? Giờ nó thành nước ha? Nước có biến thành thủy, biến thành khí, biến thành sắc, khí không? Anh nói không có. Giờ bây giờ tôi để thấy cái mặt thật anh là sao? Đang ngâm vịnh thái không, gì giờ đây được rồi, nó sao là nó không còn gì hết rồi. Không có đâu. Đừng có tưởng lầm đó là có, mà là không. Rồi biết mình là không, nó không bị lạc.
Còn người mà thấy đạo ghét là những người tiến hóa mới lên. Nhiều người ở địa ngục cũng khổ lắm. Được tiến hóa lên, nguyện kỳ này tôi lên tôi tu mà thấy vui quá rồi thêm, theo cái vui rồi lập bè lập đảng giết người ta, để lấy tiền hưởng vui, hưởng rốt cuộc rồi phần hồn bị tan biến. Quý vị thấy không, con muỗi, con ruồi nó cũng là linh điển, động lên nó biết bay chỗ khác, đói nó biết ăn, nó là một phần tử bị tan rã dần dần như vậy, thì sẽ sống ở dưới gốc cỏ, gốc cây. Không có được như chúng ta. Chúng ta vinh hạnh lắm mới có thể xác con người. Biết được trời Phật. Mà có quyền truy tâm trời Phật. Để hiểu chân lý bất diệt của trời Phật. Mà tiến thân. Thì con người mới có đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Những con vật ăn hại đó không có đem lại hòa bình cho mặt đất. Cho nên người thế gian họ thấy con gián họ giết liền. Thấy con mũi họ giết liền, thấy con ruồi họ giết liền. Nó phải thọ lãnh cái đó để nó tiến lần lần thôi. Cho nên khổ lắm, đừng nên hại mình và tan rã vô trong cõi đó. Không có biết bao nhiêu ức niên mới trở lại một cái hình thù duyên dáng mà. Như chúng ta đang ngồi đây bàn bạc về tâm đạo.
Chứ các bạn ấy tôi đóng tiền để tôi học đạo. Đạo đâu mà bỏ tiền mua được. Các bạn phải bị nhồi quá các bạn mới học đạo được. Các bạn phải nhìn nhận sự sai lầm của các bạn và trở về cái thật thà của các bạn mới học đạo được. Các bạn cứ dối tra các bạn phỉnh phờ các bạn mãi mãi làm sao các bạn học đạo được. Yêu thì mỗi chỉ biết sơ lưỡi mà thôi. Con tôi sao nó ngu quá, nó nói khôn mà sao nó ngu quá. Nó kêu mẹ nó, nhưng mà nó không sửa tâm. Thượng Đế cũng phải khóc. Tôi kêu cha nó mà nó không sửa tâm. Nó phản tắc. Nó đối xử tồi tệ với cha nó mà nó không hiểu. Chính nó đem cái xác này bị hành hạ. Nó đem cái xác này cống hiến cho người khác. Và nó đem cái xác này làm thành một lễ thuộc. Bởi ngoại cảnh. Và nó không chịu tự chủ. Từ những người tu chân giác và đã thành được rồi. Không bao giờ kêu một đệ tử nào phải lệ thuộc Ngài. Chính Ngài không làm thầy làm sao lệ thuộc Ngài được. Những người nào tu thành đạo là nói rõ nhân nhân giai thành Phật. Ai cũng có thể thành Phật nếu bảo nghiệp thật.
Đạo là gì? Muốn biết được đạo là gì? Thì thật đạo là tự nhiên. Đạo là lúc quân bình trong tâm thức của mọi người. Cho nên phải có cơ duyên mới bước vào thềm đạo Pháp. Chúng ta, mọi người đều có quân bình trong nội thức. Nhưng vì sao chúng ta bị mất đạo? Mà bây giờ phải bắt đầu tìm lại con đường đạo Pháp. Vì chúng ta giáng trần xuống thế gian mang một tâm đạo quân bình mới nhập vào trong thể xác. Có luật lệ rõ rệt nằm hẳn trong tâm thức của chúng ta. Có thanh có trượt. Nhưng cư trần diễn trần. Mỗi ngày nó làm mất cái nguyên lai bổn tánh của chúng ta. Vì đó chúng ta cảm thấy rằng càng ngày càng đi xa, càng ngày càng hướng ngoại, càng ngày càng làm lũng bại tâm thức của chúng ta. Cảm thấy bất ổn. Cái sự bất ổn đó nó lại tạo cho chúng ta mất quân bình và làm cho chúng ta thấy rõ cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục không điều hòa, làm cho tư tưởng của chúng ta mất hẳn sự quân bình. Cho nên chúng ta mới chán ngán trường đời, bắt đầu trở về tìm đạo Phật. Khi chúng ta hành rồi, chúng ta cảm thấy rằng thường trực thường xuyên đã tự hành tự giải, sự cảm giác về phần thanh điển rõ rệt. Chúng ta phân ra thanh trượt minh bạch. Nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ sự quân bình trong nội thức. Lúc đó chúng ta thấy đạo là tự nhiên. Tự nhiên từ bao nhiêu ngàn kiếp, vạn sự từ quân bình, thụ hưởng sự kích động và phản động, cho nên quan chiếu sự việc và bày vẽ sự việc tại thế, cho nên thời gian kẻ làm việc này, người làm việc kia, nhưng mà cũng phải trở về với đạo là sự quân bình. Cho nên người đời quá mê muội cảnh trần gian và đem chôn vùi cái thức siêu nhiên sẵn có của chính mình. Cho nên mới tìm trở lại một con đường tự giải và tự tiến, là trở về với tự nhiên tâm đạo. Những người đã thành thiền lâu mới cảm giác điều này, thấy rõ. Khi thấy rõ luật quân bình sẵn có trong ta đã từ lâu, từ bao nhiêu kiếp mà chúng ta đã quên nó và không hành, thì chúng ta hành rồi chúng ta mới quán thông được mọi sự việc. Thế là tất cả vạn sự chuyển biến tại thế gian đều từ trong đạo mà ra, từ thanh tịnh trở về động loạn, từ động loạn trở về thanh tịnh và xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cho nên vô vi chúng ta là chủ trương hành đạo chứ không giành đạo. Phải thực hành và trở về với chính mình mới rõ cái luật tự nhiên mà có đạo. Cho nên người hành đạo tại sao được giải thoát và trở về với căn bản quân bình của chính mình mới kêu là giải thoát. Khi mà trở về với căn bản quân bình thì cái đầu nó hút thanh nhẹ. Thì các bạn ngồi đó, nhưng mà những người đã hành, đã gia công thực hành, nhắm mắt thay bộ đầu hướng, đó là đi đâu, đó là đi lên, đó là giải thoát, đó là tránh cái vòng luân hồi ma quỷ thu hút. Còn được kêu bước vào hành đạo, hành không nổi. Cho nên ở thế gian muốn hành đạo phải chán ngán trường đời mới bước vào để học đạo Pháp. Cho nên đạo Pháp là tự nhiên, chính đạo là siêu nhiên. Nó đã có từ lâu, nguồn gốc nó là bất diệt, mà nguồn gốc của nó là vô cùng. Cho nên ngày nay chúng ta phải hành để thấy, không hành làm sao thấy. Người thế gian luôn luôn khen chê, đây là tà đạo, đó là chân pháp, đây là của một cuốn thánh kinh vô cùng sống động. Nhưng mà các bạn không hành đạo, các bạn làm sao thấy đó là thánh kinh sống động? Các bạn không chịu gọt rửa tâm thức trần trượt tại thế này, làm sao các bạn ngộ được siêu nhiên? Cho nên phải hành. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian mà không hành trong tâm thức thì không bao giờ hiểu giá trị của đạo. Những đại đạo tại thế gian hiện tại triệu triệu người đi theo, nhưng mà những hành giả đó không chịu hành thì làm sao thấy rõ, thấy rõ cái sự sáng suốt của bề trên đã ân ban và sự cầu nguyện của mình đã đạt ở nơi nào. Cho nên chúng ta đã gọt rửa được rồi. Những người bước vào nhà thờ, bước vào thềm chùa thiền, bước vào môn phái tu học nào cũng đã chán ngán trần đời và thấy mình đau khổ. Nhưng hậu mình mới bước vào trong cái tâm thức cầu xin ơn trên hộ độ cho mình được giải thoát, được tránh nạn, được phát triển mau lẹ tùy theo ý muốn. Đó là mình đã chán cái trần đời, cho nên trở về trong tâm thức, trở về với siêu nhiên. Khi mà các bạn trở về với siêu nhiên là tâm đậm thần trí, lúc đó thì bề trên ứng chiếu cho tâm thức. Cho nên khi chúng ta bước vào siêu nhiên rồi, chúng ta mới thấy rõ thiên nhiên là có sự thật, ma quỷ là có sự thật, trời Phật là có sự thật, Chúa là có sự thật, Thượng Đế là có sự thật. Tất cả những sự siêu diệu đang chiếu hóa trên khối óc chúng ta và trong tâm thức của chính mình. Mà chúng ta không trở về với căn bản thì chúng ta không nắm được cái duyên mối đó để mà phát triển theo vô cùng. Thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy bơ vơ và đau khổ, trầm chấp và mê. Càng hành về vô vi, càng thực hiện về tâm cân thiền giác rồi, những người đó hình như cũng như là phản đạo, nhưng mà kỳ thật nó không phải phản đạo, vì nó trở về với luật tự nhiên sẵn có của nó không còn lợi dụng cái pháp nữa, và nó không có lệ thuộc bởi cái pháp nữa, và nó thấy nó là siêu nhiên mà có, cho nên không có bị lệ thuộc nữa, và nó chỉ có thực hành và đi tới, không còn sự lao. Cho nên các bạn tu thiền, có người thiền được 2-3 tiếng đồng hồ trong một cơn thiền đó thì cảm giác tâm thức nó nhẹ nhàng vô cùng. Và các bạn có một giấc ngủ an lành. Và ngày mai các bạn có thể xem rọi trong kính để các bạn thấy rõ mặt mày mình tươi. Đâu có phải ăn sâm ăn yến đêm qua đâu, nhưng mà vì trong cái khổ hạnh thực hành mà trở về với siêu nhiên thì uống viên thuốc đại bổ tâm lẫn thân sau cơn thiền giác, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy sung sướng, cảm thấy con đường đạo trong ta và cảm thấy ta sẽ đi tới đạo rõ ràng. Vì tất cả vạn sự đều do đạo mà ra, do luật quân bình phân phối. Dẫu cuộc mọi người cũng sẽ thấy đạo là siêu nhiên quân bình. Phải trở về với siêu nhiên quân bình mới thấy rõ đạo.
Đạo là quân bình, tự mình đi. Đạo là tự mình đi chứ không phải là người ta đi. Thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Có thiện, có ác chúng ta minh cảm được rồi. Thì tự mình mới lèo lái nó mới tiến tới được. Chứ không có phải cái đạo là nó đem nó cho mình, nó luyện từ trên trời rớt xuống. Nó có sẵn từ lâu ở trong mình của mình, mọi người đều có. Mà không có chịu làm. Mà ván vật đều có. Học cát nó còn có đạo mà. Thì con người tại sao không có đạo, nó cũng có cơ hội tiến hóa mà. Nó có quân bình, nó mới thành là học cát. Cái gì quân bình nó mới thành hình. Thì chúng ta cũng quân bình mới được thành làm con người. Mà chúng ta cộng với cái trí. Mà cái trí chúng ta mất quân bình thì không có bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta phải tu về điển giới. Từ điển giới thanh lập rồi chúng ta mới đạt được sự quân bình.